Chương 3. Hiểu rõ nhiệm vụ truyền giáo. Hãy giao truyền sự vinh hiển của Ngài giữa các nước. Hãy giao truyền những điều kỳ diệu của Ngài giữa các dân tộc. Thi Thiên chương 96 câu 3. Mong muốn của tôi là cuốn sách này sẽ vừa truyền cảm hứng và vừa cung cấp sự hướng dẫn. Ghi chép này chứa đựng một số lời chứng và ví dụ đầy cảm hứng về những gì Chúa đang làm ở những nơi khác nhau trên thế giới. Để rõ ràng, chúng ta phải có một sự hiểu biết chung giúp tạo điều kiện thuận lợi cho mong muốn hoàn tất đại mệnh lệnh của chúng ta trong thế hệ này. Sau đây là một số định nghĩa về các thuật ngữ chính mà người đọc nên nắm bắt trước khi chúng ta tiếp tục. Một sự hiểu biết chung về các thuật ngữ truyền giáo này sẽ giúp chúng ta tương tác hiệu quả hơn khi mở đọc từng trang sách. Đại mệnh lệnh, công tác của Hội Thánh trong việc môn đồ hóa các tín hữu ở Jerusalem, Judea, Samaria cho đến tận cùng trái đất. Tất nhiên, đây là trọng tâm nghiên cứu của chúng tôi. Người đọc cần hiểu rằng thuật ngữ này cùng với những thuật ngữ khác theo sau có một định nghĩa chính xác. Mỗi từ đều quan trọng và mỗi định nghĩa nên được suy ngẫm cho đến khi được hiểu rõ ràng. Xin lưu ý rằng điều cốt yếu trong mệnh lệnh của Chúa Giêsu ở đây là môn đồ hóa các quốc gia, không chỉ đơn giản là truyền bá tin lành cho họ. Điều này sẽ được thảo luận đầy đủ hơn trong chương sau. Nhưng hiện tại chúng ta nên ghi nhớ rằng việc đào tạo môn đồ còn nhiều hơn là chỉ chinh phục người ta đến với Đấng Christ. Các tân tín hữu cũng phải được dạy dỗ như Chúa Giêsu bảo chúng ta: hãy tuân giữ mọi điều ta đã truyền cho các ngươi. Chúng ta phải nhớ rằng những tân tín hữu Chúa không tự động trở thành những môn đồ đắc lực của Chúa Giêsu. Họ phải được dạy một cách nhanh chóng, rõ ràng, đơn giản mà không chất thêm hành trang tôn giáo dư thừa. Và trong bối cảnh văn hóa của họ, cách bước theo Đấng Christ và ý nghĩa của việc trở thành môn đồ của Ngài. Ngoài ra, định nghĩa này nhắc nhở chúng ta rằng công tác môn đồ hóa các tín hữu phải được thực hiện trên khắp trái đất. Trên thực tế, Chúa Giêsu đã cho chúng ta một chiến lược ở đây về công tác truyền giáo. Ngài phán rằng công việc này phải được thực hiện bất kể ở thành phố, thị trấn hoặc khu làng nơi chúng ta sinh sống. Nó phải được thực hiện ở tiểu bang hoặc tỉnh thành của chúng ta. Nó phải được thực hiện khắp các vùng lân cận. Và nó phải được thực hiện trên khắp trái đất. Và chúng ta hãy nhớ rằng mạng lệnh môn đồ hóa từ nhóm dân tộc trên thế giới này được ban cho tất cả các tín hữu ở khắp mọi nơi, không chỉ cho những người ở thế giới phương Tây. Trên thực tế, mỗi hội thánh địa phương hoặc tổ chức mở mang hội thánh, dù tọa lạc ở đâu và bao gồm bất kỳ ai, đều được Chúa Giêsu ủy thác trách nhiệm phải kiên quyết thực hiện nhiệm vụ này. Sứ mạng. Công tác xuyên văn hóa của Đại Mệnh Lệnh. Nếu bản chất của Đại Mệnh Lệnh là môn đồ hóa tất cả các nhóm dân tộc trên trái đất, thì nó phải bao gồm việc môn đồ hóa cả những người giống chúng ta về ngôn ngữ và văn hóa, lẫn những người khác với chúng ta. Công tác được thực hiện giữa nhóm dân tộc của chúng ta được gọi là truyền giáo. Công tác được thực hiện giữa các nhóm sắc tộc khác biệt đáng kể so với nhóm của chúng ta được gọi là thực hiện sứ mạng. Giáo sĩ. Một người bước vào một nền văn hóa hoặc nhóm sắc tộc khác để đào tạo môn đồ và xây dựng hội thánh. Nếu đại mệnh lệnh thực sự được hoàn thành, thì mọi tín hữu của Đấng Christ và mọi hội thánh trên trái đất phải tập trung ít nhất là ở một mức độ nào đó vào vấn đề này. Cần có hàng nghìn giáo sĩ đa văn hóa trên khắp thế giới để hoàn thành công việc, và cần hàng chục nghìn hội thánh để đào tạo, cử đi và hỗ trợ họ trong công việc của họ. Ngay từ đầu bài viết này, cần phải hiểu rõ ràng rằng không phải tất cả giáo sĩ đều có làn da trắng. Việc một người có phải là giáo sĩ hay không hoàn toàn không liên quan gì đến màu da của anh ta. Trên thực tế, ngay cả bây giờ, phần lớn các giáo sĩ trên thế giới không có làn da trắng. Họ có da nâu, da đen, da vàng hoặc da đỏ và đủ loại màu da khác nhau. Đây là những giáo sĩ sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc hoàn tất đại mệnh lệnh. Sẽ thảo luận thêm về điều này sau, nhưng điều quan trọng là phải hiểu rằng vai trò lãnh đạo của các cơ quan truyền giáo trên thế giới đang trong quá trình đổi chủ. Nó đang di chuyển nhanh chóng và ở một mức độ đáng kể đã di chuyển từ phương Tây sang các quốc gia của phần đa thế giới. Nhóm người. Một nhóm người có chung đặc điểm dân tộc, văn hóa và ngôn ngữ. Nhận thức rằng dân số thế giới được chia thành các nhóm người riêng biệt đã trở thành mối quan tâm rõ ràng hơn trong thân thể Đấng Christ nói chung và các sứ mạng truyền giáo nói riêng trong vài thập kỷ qua. Nhận thức này rất hữu ích vì giúp ta hiểu được cách thức mà đại mạng lệnh có thể và sẽ được hoàn thành. Việc nhận ra mạng lệnh cụ thể của Chúa Giêsu dành cho những người theo Ngài là môn đồ hóa các nước, các nhóm dân tộc trên thế giới cũng giúp chúng ta hiểu rõ hơn về phần nhiệm vụ còn lại. Hiện tại, dự án Joshua xác định có 10.001 nhóm người khác nhau trên thế giới. Còn nếu mỗi nhóm được tính riêng ở một quốc gia, tổng số lên đến 17.016. Những nhóm dân tộc này bao gồm ví dụ người Bhojpuri ở Ấn Độ, người Khmer ở Campuchia và Việt Nam, người Miến Điện ở Myanmar, một số nhóm gốc Tây Ban Nha ở Trung và Nam Mỹ, người Hausa ở Nigeria, người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ và người Bengali ở Bangladesh và Ấn Độ. Đây chỉ là một vài nhóm tiêu biểu. Điều quan trọng là phải hiểu rằng những nhóm người này là những nhóm chưa được tiếp cận với Tin Lành, và như lời đề xuất của tiến sĩ Howard Fowles, họ phải trở thành mục tiêu chiến lược của các nhiệm vụ truyền giáo. Và khi chúng ta nỗ lực cách chú tâm, nhất quán và chú ý để môn đồ hóa những tân tín hữu và xây dựng hội thánh giữa mỗi nhóm người này cho Đấng Christ, chúng ta sẽ hoàn thành khải tượng của Đức Chúa Trời về thế giới và hoàn tất đại mạng lệnh. Các nhóm dân chưa được tiếp cận, các nhóm sắc tộc và phần lớn trong số họ sống cả đời chưa bao giờ được nghe một sự trình bày dễ hiểu về Tin Lành. Tại thời điểm viết bài này, dự án Joshua liệt kê có 7.088 nhóm người chưa được tiếp cận với Tin Lành. Đôi khi họ được gọi là những nhóm dân hẻo lánh hoặc những dân ít được tiếp cận nhất. Mặc dù các tổ chức khác nhau thống kê và định nghĩa các nhóm dân tộc chưa được tiếp cận này theo cách khác nhau, nhưng điều quan trọng cần hiểu là sau hơn 2.000 năm tiếp nhận đại mạng lệnh, gần 2 tỷ người vẫn chưa được tiếp cận với Tin Lành. Theo thuật ngữ truyền giáo, một nhóm người chưa được tiếp cận UPG, tức là một nhóm dân tộc có ít hơn 2% cơ đốc nhân được tái sinh và ít hơn 5% tổng số người tin theo cơ đốc giáo. Suy nghĩ chung trong các cuộc truyền giáo là khi một nhóm người đạt mốc 2% người tin Chúa thì nhóm đó đã đạt đến điểm có đủ số lượng và nguồn lực để tự truyền giáo cho chính người dân của mình. Cho đến thời điểm đó, nhóm dân này phải có sự giúp đỡ đáng kể từ các giáo sĩ, các nhóm và tổ chức bên ngoài khác để người dân tiếp cận với Tin Lành. Tuy nhiên, chúng ta phải rất cẩn thận ngay từ đầu để không tạo ra sự phụ thuộc vào bất kỳ nhóm bên ngoài nào. Điều này sẽ cản trở dòng chảy tự do của Tin Lành giữa nhóm người được tiếp cận và sự nhân lên nhanh chóng của các hội thánh mới trong số họ. Để hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta nhận lãnh từ Chúa Giêsu, những nhóm dân chưa được tiếp cận này phải được nhắm mục tiêu cụ thể để cầu nguyện, truyền giáo và thành lập hội thánh. Và đây là một vấn đề quan trọng. Thông tin thêm về vấn đề này sẽ được thảo luận sau, nhưng bây giờ chúng ta hãy hiểu một cách đơn giản rằng phần lớn các nguồn lực truyền giáo, con người, tiền bạc, trí óc, sách vở, v.v. đều tập trung vào các nhóm sắc tộc đã được tiếp cận theo định nghĩa truyền giáo. Trong lực lượng truyền giáo toàn cầu hiện nay là 420.000, chỉ có khoảng 10.000, 2,3% trong số họ đang làm việc giữa các dân tộc ít được tiếp cận nhất trên thế giới để hoàn tất đại mạng lệnh. Phải có một sự điều chỉnh lớn về tài sản của sứ mạng. Chúng ta phải nhắm mục tiêu một cách có chủ đích và chiến lược vào những nhóm người chưa được tiếp cận để cầu nguyện, truyền giáo và mở mang hội thánh. Kết cuộc, đó là khái niệm chỉ về lúc đại mạng lệnh được hoàn thành cho một cách có thể đo lường được qua việc thiết lập xong một phong trào mở mang hội thánh bản địa khả thi giữa mọi nhóm người trên trái đất. Đây là mục tiêu của chúng ta, và để đạt được mục tiêu này, chúng ta phải dốc sức hành động. Chúng ta phải để điều này thực sự trở thành lòng nhiệt thành của mình nếu muốn hoàn tất đại mạng lệnh trong thế hệ này. Tôi cầu nguyện và hy vọng rằng mục tiêu này sẽ chiếm lĩnh và nung nấu trong lòng của Hội Thánh Chúa Jesus Christ trong thế kỷ 21 này. Sẽ không đủ nếu chỉ có một giáo sĩ làm việc giữa mỗi nhóm người. Cũng sẽ không đủ nếu chỉ có một hoặc một số hội thánh được thành lập giữa mỗi nhóm dân chưa được tiếp cận này. Để đến được điểm kết cục của đại mạng lệnh, mỗi nhóm dân cần phải có một nhóm của hội thánh bản địa khả thi đang kết quả nhanh chóng giữa vòng họ. Một hội thánh đại mạng lệnh, một hội thánh dạy dỗ dân sự và tổ chức các mục vụ nhắm mục tiêu hoàn tất đại mạng lệnh trong thế hệ này, và trong quá trình đó tạo được tác động đến cộng đồng của họ cho Đấng Christ. Để hoàn thành nhiệm vụ Chúa Giêsu giao cho chúng ta, thế giới phải tràn ngập các hội thánh đại mạng lệnh, hàng ngàn và hàng ngàn hội thánh ở mọi quốc gia trên trái đất phải tập trung vào sứ mạng này. các buổi nhóm cầu nguyện, nhóm tế bào, nhóm họp tại hội thánh, mục vụ phụ nữ, mục vụ thanh thiếu niên và trẻ em, truyền giáo và thi hành sứ mạng, hoạt động tài chính và mọi mục vụ khác của hội thánh đều nắm bắt được khải tượng tiếp cận thế giới cho đấng Christ. Không có điều này sẽ gần như không thể hoàn thành nhiệm vụ. Một tín hữu đại mặc lạnh. Một tín hữu tổ chức cuộc sống và gia đình của mình xung quanh mục tiêu hoàn tất đại mặc lạnh trong thế hệ này. Chỉ khi các tín hữu cá nhân nghiêm túc tuân theo mặc lệnh của Chúa Giêsu trong cuộc sống hàng ngày của họ và dạy điều đó cho gia đình họ, chúng ta mới có thể xây dựng các hội thánh đại mặc lệnh vừa được đề cập. Hội thánh không bao gồm gạch và vữa, nó được tạo nên từ thịt và huyết. Hội thánh trước hết không phải là một tòa nhà hay một tổ chức, thay vào đó nó là một nhóm các tín hữu bao gồm những người được lập dấu với nhau tại một địa điểm nhất định để trở thành thân thể của Đấng Christ trong khu vực đó. Để hoàn tất đại mặc lệnh, ngày càng có nhiều tín hữu phải để tấm lòng của Chúa Giêsu dành cho những người hư mất cũng trở thành tấm lòng của họ. Họ phải kết ước cầu nguyện, bố thí và dấn thân trong công tác môn đồ hóa hàng triệu con người chưa được tiếp cận còn lại trên thế giới. Một phong trào mở mang hội thánh, sự gia tăng nhanh chóng của các hội thánh bản địa, xây dựng các hội thánh mới, quét qua một nhóm người hoặc một bộ phận dân cư. Trên khắp thế giới, Đức Thánh Linh đang tạo ra các phong trào mở mang hội thánh để nhanh chóng nhân cấp cả số tín hữu lẫn số hội thánh và để thúc đẩy mạng lệnh với tốc độ chưa từng có trước đây. Những phong trào này thường được đặc trưng bởi những điều sau: 1. Tập trung vào một nhóm người. 2. Bản dịch kinh thánh bằng tiếng mẹ đẻ, ngôn ngữ lòng của nhóm dân. 3. Đội ngũ lãnh đạo bản xứ phát triển nhanh chóng. 4. Nhóm tự hỗ trợ tài chính. 5. Các hội thánh tư xa hoặc nhóm tế bào có số lượng nhỏ và có thể nhân lên nhanh chóng. 6. Chủ động truyền giáo và thực thi sứ mạng. 7. Các hội thánh thành lập các hội thánh khác. Và 8. Vai trò lãnh đạo không nhận lương, không trường lớp của các nhóm tế bào hoặc các hội thánh tư gia. Cho đến khi có những phong trào như vậy giữa mỗi nhóm dân chưa được tiếp cận trên thế giới, thì nhiệm vụ mà Đấng Christ đã giao cho chúng ta mới hoàn tất. Một hội thánh bản địa, một phong trào hội thánh, cây nhà lá vườn của người bản địa, không phải xa lạ, của người nước ngoài, có quen thuộc, thoải mái và được dẫn dắt bởi chính nhóm người được tiếp cận. Xuyên suốt lịch sử truyền giáo tin lành đã có những thành công và thành tựu to lớn tác động đến các xã hội trên toàn thế giới và trở thành một nguồn phước to lớn. Đồng thời cũng có những sai lầm đáng tiếc trong phán đoán hoặc sự thiếu hiểu biết của một số nhà truyền giáo đã làm chậm tiến độ công việc của Đức Chúa Trời giữa những nền văn minh mà họ được sai đến. Nếu muốn hoàn tất đại mang lệnh, chúng ta phải học hỏi từ những sai lầm đó. Chúng ta phải đảm bảo rằng các công việc mới bắt đầu giữa những dân tộc chưa được tiếp cận được thực hiện theo cách không làm tổn hại đến bản chất của tin lành, tạo điều kiện cho sự phát triển nhanh chóng của vương quốc Đức Trời giữa họ, và không có những giáo sĩ mang thêm hành lý quá mức từ nền văn hóa của chính họ. Điều quan trọng là các công tác mới được bắt đầu phải tự quản lý, tự hỗ trợ và tự truyền bá. Mục tiêu chính của cuốn sách này là giúp các hội thánh và tín hữu trên khắp thế giới nắm bắt được khải tượng về việc hoàn tất đại mặc lệnh trong thế hệ này và tác động đến thế giới xung quanh họ trong quá trình này. Để hoàn thành nhiệm vụ, thế giới phải tràn ngập các hội thánh đại mặc lệnh, các tín hữu đại mặc lệnh và phải chứng kiến hàng nghìn phong trào mở mang hội thánh được phát động giữa các dân tộc ít được tiếp cận nhất trên thế giới. Nguyện xin Chúa giúp cho điều này sẽ diễn ra cách nhanh chóng và xin Ngài sử dụng cuốn sách này như một chất xúc tác để giúp thế hệ này hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ứng dụng thực tế cho chương 3. 1. Đọc lại từng định nghĩa được đưa ra trong chương này. Hãy ngẫm nghĩ về từng định nghĩa. Khi bạn đọc nó, đảm bảo rằng bạn hiểu rõ từng định nghĩa. 2. Hãy suy nghĩ về định nghĩa của từ kết cuộc. Bạn đã bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về việc chứng kiến đại mặc lệnh được hoàn thành trong đời mình chưa? 3. Bạn biết gì về những nhóm người chưa được tiếp cận trong tiểu bang hoặc quốc gia của bạn? Bạn có thể đặt tên cho bất kỳ nhóm nào trong số đó không? Viết ra tất cả những nhóm bạn có thể nghĩ đến. 4. Hãy suy nghĩ về định nghĩa của một hội thánh đại mặc lệnh. Bạn nghĩ điều gì sẽ làm cho hội thánh của bạn trở thành hội thánh đại mặc lệnh? Cá nhân bạn có thể làm gì để thúc đẩy cho nỗ lực này? 5. Hãy đọc lại định nghĩa về phong trào mở mang hội thánh và công tác bản địa. Theo ý kiến của bạn, một số điều đã cản trở sự phát triển nhanh chóng của hội thánh giữa một số xã hội trong quá khứ là gì?